là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận lan tỏa những mô hình tấm gương học và làm theo Bác, tiếp đó là phản ánh Yên Bái lan tỏa phong trào luyện tập thể dục thể thao. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, huyện Trấn Yên có gần 90 dự án được phê duyệt đầu tư hoạt động trên địa bàn, trong đó có 40 dự án đã đưa vào hoạt động sản xuất, 12 dự án đang đầu tư xây dựng và 2 dự án đang trong quá trình làm thủ tục. Với những nỗ lực trong thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế đã đóng góp quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 26,5% so với năm trước, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 30,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 14,9% so với cùng kỳ. Vai trò và sự đóng góp của khu vực kinh tế ngoài nhà nước và sự phát triển chung của nền kinh tế ngày càng được nâng cao, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập ổn định. Huyện Trấn Yên hiện đang trở thành điểm đến có sức hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây sẽ là động lực phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong thời gian tới, Trấn Yên sẽ tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư đối với các dự án trọng điểm, lồng ghép các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu cụm công nghiệp, đáp ứng nhu cầu quy mô phát triển sản xuất đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm việc thực hiện các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí.
Để phát triển cây quế bền vững, ổn định và nâng cao giá trị các sản phẩm quế, tỉnh Yên Bái định hướng phát triển vùng trồng quế đến năm 2025 tại 5 huyện gồm Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên và Yên Bình với diện tích trên 80.000 ha, trong đó 20.000 ha được cấp chứng nhận hữu cơ. Đến thời điểm hiện tại, diện tích quế được cấp chứng nhận hữu cơ trên địa bàn tỉnh đạt trên 14.500 ha, trong đó huyện Văn Yên 10.730 ha, Trấn Yên 3.433 ha, Văn Chấn 346 ha. Sản lượng khai thác toàn tỉnh năm 2023 đạt trên 18.000 tấn vỏ quế khô, khoảng 85.000 tấn cành lá quế cung cấp nguyên liệu để chế biến dược phẩm, thực phẩm tinh dầu quế, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Năm 2024 và những năm tiếp theo, tỉnh Yên Bái tiếp tục khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia xây dựng và phát triển các rừng giống, vườn quế giống bản địa tại địa phương để nâng cao chất lượng rừng trồng quế, nhằm mở rộng vùng phát triển quế hữu cơ một cách bền vững.
Góp phần thực hiện đề án phát triển rừng gỗ lớn với mục tiêu trồng mới 10.000 ha rừng gỗ lớn. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ 16.390 cây giống cho hội viên nông dân trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình, Mù Cang Chải tham gia xây dựng các mô hình trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh. Các giống cây lâm nghiệp được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ gồm vù hương, dổi và tách. Bên cạnh đó, thông qua chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh, hội còn hỗ trợ người dân phân bón để thực hiện chuyển hóa từ rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn theo quy trình kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng các mô hình trồng trọt chăn nuôi tạo sinh kế dưới tán rừng, hỗ trợ kinh phí giao khoán bảo vệ gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng dân cư và trao quỹ tín dụng xanh cho một số hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ của rừng, giá trị kinh tế rừng, nâng cao đời sống cho nhân dân, đảm bảo môi trường sinh thái, đưa sản xuất lâm nghiệp trở thành động lực để người dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế bền vững của địa phương.
Thực hiện ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, huyện Yên Bình đã huy động trên 7.000 lượt người, trong đó có trên 1.000 lượt cán bộ công chức. Qua triển khai ngày cuối tuần cùng dân, huyện Yên Bình đã bê tông hóa gần 2 km đường giao thông nông thôn, tu sửa phát dọn vệ sinh hàng chục km đường giao thông nông thôn, lắp đặt thắp sáng đường quê trên 3.100 m, giúp đỡ hỗ trợ làm nhà và tặng nhiều vật dụng trị giá cho 8 gia đình chính sách, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, tuyên truyền cho 509 lượt người về công tác vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế. Thời gian qua, huyện Yên Bình sẽ duy trì mỗi địa phương có ít nhất 2 ngày trong một tháng, mỗi phòng ban có ít nhất 1 ngày một tháng tổ chức lao động cùng dân hoặc thao gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp. Không chỉ là những buổi lao động giúp nhân dân qua hoạt động này, còn giúp cấp ủy chính quyền kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận, những vấn đề khó khăn vướng mắc của nhân dân, tiếp thu truyền tải tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh triển khai nhiều hoạt động bảo vệ trẻ em nhằm từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ giữa các vùng miền, chủ động phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, tai nạn thương tích, bóc lột, lao động sớm. Trong đó tập trung truyền thông, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn xã hội về công tác bảo vệ trẻ em, giúp trẻ em và người chăm sóc trẻ được tiếp cận Tổng đài Bảo vệ Trẻ Em Quốc gia và Tổng đài tỉnh Yên Bái để tư vấn tố giác tội phạm xâm hại trẻ em, triển khai hiệu quả chính sách pháp luật, bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em trong gia đình, nhà trường, phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước ở trẻ em, chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ em mồ côi, tổ chức tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung Thu năm 2024 nhằm vận động toàn xã hội thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, hỗ trợ mỗi xã một công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp, mỗi đoàn viên, hội viên của tổ chức chính trị xã hội có một hành động thiết thực vì trẻ em.
Chiều 1 tháng 4, nhận được điện thoại đề nghị từ phòng khám đa khoa Cảm Ân có một sản phụ mang thai lần 2 bị đau bụng, nghi vỡ tử cung. Kíp cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã nhanh chóng lên đường hỗ trợ cho y tế cơ sở, sơ cứu xử lý cấp cứu ban đầu và đón sản phụ NTLT sinh năm 2003 ở xã Mông Sơn về Trung tâm Y tế huyện. Tại Trung tâm Y tế huyện, ban giám đốc đã kích hoạt hệ thống cấp cứu nội viện, sẵn sàng chuẩn bị bàn phẫu thuật cấp cứu, các điều kiện cần thiết để cấp cứu sơ sinh, thuốc, dịch truyền và cả liên hệ truyền máu. Qua kiểm tra, sản phụ có đoạn eo tử cung giãn mỏng đã có hiện tượng dạn và tụ máu tại vùng eo. Sau 1 giờ phẫu thuật, ca phẫu thuật đã thành công, mẹ tròn con vuông, bé gái hồng hào, cân nặng 3.200g. Qua trường hợp này, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, Liều Thị Thanh Nga khuyến cáo tất cả phụ nữ có thai, nhất là các trường hợp có sẹo mổ lấy thai cũ, đều cần phải quản lý thai nghén, tư vấn khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế đầy đủ theo hướng dẫn. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là việc xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, huyện Yên Bình đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo được duy trì phát triển. Các tấm gương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Đại Minh là xã đầu tiên của huyện Yên Bình nhận quyết định đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2023. Để có được kết quả đó, xã Đại Minh đã vận động các nguồn lực đầu tư, đồng thời phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ đảng viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình học và làm theo Bác, để từ đó nhân dân đồng tình ủng hộ và noi theo. Đây chính là sức mạnh nội sinh để xã Đại Minh thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Trong quá trình thực hiện, chúng tôi thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm các cái mô hình. Trên cơ sở đó thì những cái mô hình làm tốt thì cho các mô hình khác đến học hỏi và nhân rộng các cái mô hình để triển khai rộng khắp trong toàn xã. Và trong quá trình thực hiện đến nay thì đánh giá cơ bản các mô hình rất là tốt trong cái việc thực hiện các cái mô hình điển hình này.
Chi bộ thôn Tiên Phong xã An Đà vừa được công nhận đạt danh hiệu chi bộ kiểu mẫu. Đây là niềm vinh dự của cán bộ đảng viên và nhân dân trong thôn. Đây cũng là thôn duy nhất của xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Có được kết quả đó là do thôn đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong suy nghĩ hành động của cán bộ đảng viên, nhân dân, giúp Tiên Phong thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Nhờ đó, 3 năm liên tục, chi bộ thôn Tiên Phong được Đảng ủy xã An Đà đánh giá xếp loại trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Đặng Quang Thành, Bí thư chi bộ thôn Tiên Phong xã An Đà, huyện Yên Bình nói:
Thế trong cái chương trình toàn khóa thì chúng tôi đã biết chọn những công việc mà nó mang cái tính chất chủ yếu, trọng điểm cần phải giải quyết, thì chúng tôi chọn những cái công việc đó để sinh hoạt chuyên đề. Mà trong sinh hoạt chuyên đề thì có giao cho các đồng chí đảng viên là nghiên cứu về nội dung, về cách thức và đặc biệt là những giải pháp để cái chuyên đề đó đi vào đời sống của nhân dân một cách hiệu quả và thiết thực nhất.
Hơn 10 năm làm bí thư chi bộ, ông Lương Văn Hảo ở thôn Tân Bình, xã Tân Hương luôn phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh và giúp bà con phát triển về đời sống vật chất và tinh thần. Do vậy, ông Hảo luôn dành thời gian nghiên cứu các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách của nhà nước để cùng tập thể ban chỉ ủy tuyên truyền triển khai cho cán bộ đảng viên, nhân dân. Mọi công việc chung đều được ông đưa ra bàn bạc dân chủ, giải quyết thấu tình đạt lý. Không chỉ nhiệt tình tham gia công tác xã hội, các phong trào của địa phương, ông Hảo còn là người luôn đi đầu trong việc tìm tòi các loại cây trồng vật nuôi cũng như học hỏi phương thức canh tác mới để phát triển kinh tế gia đình và hướng dẫn bà con học tập làm theo. Hiện tại ông đang duy trì hiệu quả mô hình trang trại tổng hợp với 3 hectare quế, keo kết hợp trồng cây ăn quả và chăn nuôi. Trung bình mỗi năm gia đình ông có thu nhập gần 200 triệu đồng. Sự gương mẫu trách nhiệm của ông Hảo là tấm gương sáng để bà con nhân dân noi theo, đưa Tân Bình trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua của xã Tân Hương. Ông Lương Văn Hảo, thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Nhân dân tin tưởng về cái lãnh đạo của đảng viên và tin tưởng về đường lối của đảng ấy, thì chúng tôi cũng rất là vinh dự. Và cái phần đó chúng tôi đã hoàn thành được cái 100%, nên là học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chính vì những cái công việc ấy là hoàn thành được từ bà con nhân dân làm lên ấy, thì tôi sẽ đưa cái phần nhận thức và nêu gương của cán bộ đảng viên nó tăng gấp bội lần.
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, huyện ủy Yên Bình đã chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở ra soát, xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện. Trong đó xác định rõ yêu cầu, nội dung, tiêu chí và định hướng cụ thể với các loại hình, mô hình trong toàn huyện. Phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, tổ công tác phụ trách xã thị trấn trực tiếp phụ trách theo dõi, đôn đốc hoạt động của các mô hình theo lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách. Ông Nguyễn Văn Sơn, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Yên Bình nói:
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và chỉ là trong năm vừa qua thì đảng bộ huyện Yên Bình rất quan tâm triển khai tổ chức thực hiện, và đặc biệt là vấn đề là xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Nhiều mô hình cũng đã được đến trung ương của tỉnh khen, và đặc biệt là trong các phong trào xây dựng nông thôn mới thì có nhiều mô hình các ông chí là đã được các cấp khen thưởng. Và vừa qua thì các ông chí là qua cái quá trình kiểm tra thực hiện ấy, thì là các mô hình đã triển khai rất tốt.
Giai đoạn 2023-2025, huyện Yên Bình đăng ký xây dựng 406 tập thể, 285 cá nhân của 44 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 9 cơ quan đơn vị. Trong đó 90 tập thể, 43 cá nhân được huyện lựa chọn xây dựng mô hình cấp huyện và cấp tỉnh, 316 tập thể, 242 cá nhân là mô hình điển hình cấp cơ sở. Có những mô hình đã phát huy tác dụng, hiệu quả rõ rệt, có sức lan tỏa sâu rộng trong dư luận, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Những tấm gương, những mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa tích cực trong toàn bộ đời sống văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội và trở thành việc làm thường xuyên liên tục, tự giác của mỗi tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân, tác động tích cực đến sự phát triển của huyện, góp phần chung tay xây dựng huyện Yên Bình phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, thời gian qua thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Yên Bái tiếp tục thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng. Qua mỗi hoạt động sự kiện thể thao diễn ra trên địa bàn tỉnh, không chỉ tạo ra những sân chơi đa dạng, phong phú mà còn mở rộng cơ hội để người dân cùng tham gia giao lưu, rèn luyện sức khỏe, từ đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể dục thể thao, khích lệ một lối sống tích cực, làm giàu cho tâm hồn và thể chất, hướng tới xây dựng một cộng đồng đoàn kết khỏe mạnh và hạnh phúc. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam, nhiều hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 là điểm nhấn quan trọng. Ngày chạy đã thu hút khoảng 2.000 người đến từ 27 sở ban ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, câu lạc bộ thể dục thể thao trên toàn tỉnh tham gia. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các sở ban ngành địa phương tới môn chạy nói riêng và phong trào thể dục thể thao quần chúng nói chung, từ đó thúc đẩy quần chúng nhân dân tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại để nâng cao thể chất, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Bà Vũ Thị Ân Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái nhấn mạnh:
Mỗi người hãy chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để luyện tập hàng ngày nhằm rèn luyện thể chất, tăng cường thể lực, vì mục tiêu mỗi người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe, tạo nên một cộng đồng mạnh khỏe, đoàn kết và hạnh phúc, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Hoạt động chạy vì sức khỏe đã và đang trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, đã xuất hiện các câu lạc bộ không chỉ là nơi tập hợp những người yêu thích môn chạy bộ, rèn luyện thân thể mà còn tạo thói quen tốt, lối sống tích cực. Chạy bộ là môn khá đơn giản, tiết kiệm chi phí nhưng đòi hỏi mỗi người phải có quyết tâm tập luyện. Dù là ở bất cứ độ tuổi nào thì việc chạy bộ cũng mang lại rất nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần. Anh Phạm Văn Sơn, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Điều mang lại cho câu lạc bộ chúng tôi là đầu tiên là sức khỏe, niềm đam mê và sức khỏe, và thứ hai là gắn kết anh em lại với nhau. Và từ ngày tham gia câu lạc bộ là chúng tôi rất đông anh em bạn bè, và có thể là lan tỏa tinh thần tập luyện, sức khỏe và mang lại những cái sự giúp đỡ cho nhau ngoài cuộc sống hàng ngày nữa.
Trong các môn thể thao, bóng chuyền hơi là môn thể thao đơn giản nhưng thu hút ngày càng nhiều người tham gia luyện tập. Không chỉ là hoạt động giải trí, bóng chuyền hơi đã trở thành một môn thể thao kết hợp giữa sức khỏe, sự kết nối và niềm vui. Và sáng sớm hay chiều muộn, khắp các thôn tổ dân phố, hình ảnh người dân hăng hái phấn khởi tham gia luyện tập đã trở thành quen thuộc. Anh Đào Duy Thân, câu lạc bộ bóng chuyền hơi xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói:
Mình chơi từ 2014, mình bắt đầu chơi. Khi đó mình ra hội trường thôn chơi với các cụ thôi. Nhưng mà từ đó là mình bị nghiện cái môn bóng chuyền hơi này. Và mình chơi từ đó đến bây giờ. Cái môn bóng chuyền hơi này thì nó không kén cái lứa tuổi chơi cũng như là cái con người chơi. Vì là cái luật bóng chuyền hơi này nó cũng đơn giản mà nó quy tụ được đông đảo người chơi.
Vài tháng qua, sự xuất hiện của môn thể thao mới mang tên Pickleball đã tạo thêm sân chơi mới, thu hút sự quan tâm của nhiều người đam mê thể thao. Môn thể thao này không đòi hỏi quá nhiều về kỹ năng nên người chơi có thể dễ dàng tiếp cận, dù là người mới chơi, ở bất kỳ lứa tuổi nào, giới tính nào cũng đều có thể nhanh chóng làm quen với bộ môn này. Đặc biệt là những người từng chơi tennis, cầu lông hay bóng bàn. Với những lợi ích mà Pickleball mang lại, Yên Bái phát triển thành môn thể thao chính thức, góp phần tổ chức các giải đấu để tìm kiếm tài năng cho tỉnh nhà. Chị Đỗ Thị Thúy, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái cảm xúc hào hứng thú vị của tôi khi tham gia bộ môn này, chúng tôi rất là thích. Thứ nhất là nâng cao sức khỏe để chúng ta phát triển cái bộ môn này thì nó rất là thích. Khi mà chơi cái bộ môn này thì cái hứng thú đầu tiên chúng tôi, quả bóng, cái trái bóng nó rất là thú vị. Nó rất lạ với địa phương và bản thân chúng tôi đến với bộ môn này. Chúng tôi thấy cái môn này chơi phong trào rất là dễ. Ai, tất cả mọi lứa tuổi, nam và nữ, già và trẻ chúng ta đều tham gia được. Bởi vì nó phối hợp của ba môn, đó là môn bóng bàn, môn cầu lông và môn tennis, ai cũng có thể tham gia được ạ.
Thời gian qua, Yên Bái đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị nghị quyết của Đảng về phát triển thể dục thể thao trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển thể dục thể thao. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tính đến nay, Yên Bái có số người tham gia luyện tập thường xuyên trên 373.000 người, đạt 43% dân số toàn tỉnh, trên 35.000 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Toàn tỉnh có trên 740 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở, hàng năm tổ chức từ 17 đến 20 giải thể thao cấp tỉnh với sự tham gia của trên 2.000 lượt vận động viên tham gia. Việc bảo tồn phát triển các môn thể thao dân tộc luôn được quan tâm chú trọng. Hàng năm tỉnh thường xuyên tổ chức các giải thể thao dân tộc như bắn nỏ, đẩy gậy, thu hút được nhiều vận động viên tham gia. Từ đó lựa chọn các vận động viên xuất sắc tham gia các giải toàn quốc, hội thi thể thao dân tộc toàn quốc. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở thể dục thể thao được quan tâm, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, nguồn lực thực tế của địa phương. Triển khai lắp đặt gần 200 thiết bị luyện tập thể thao ngoài trời tại thị xã Nghi Lộ và thành phố Yên Bái, phục vụ nhu cầu luyện tập thường xuyên của người dân. Các thiết chế văn hóa, sân bãi ngoài trời tại các vùng nông thôn, vùng cao cũng được đầu tư nâng cấp. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh nói.
Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, thì ngành văn hóa thể thao du lịch chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh để nâng cao cái nhận thức của các cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là người dân với cái ý thức là tập luyện thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể trạng cho con người và góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng như là nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Đồng thời thì chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu tổ chức những giải thể thao phong trào rộng khắp và nâng cao chất lượng công tác tổ chức hơn nữa. Và một điểm nhấn nữa đó là tăng cường tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là tại các giải đấu thể thao và các hoạt động lớn để làm sao vận động cho mỗi người dân sẽ chọn cho mỗi người một môn thể thao yêu thích để tập luyện hàng ngày, góp phần nâng cao và bảo vệ sức khỏe cho chính mình.
Từ phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển đã phát hiện và bồi dưỡng thành công nhiều vận động viên xuất sắc, sẵn sàng chinh chiến trên đấu trường thể thao từ cấp cơ sở đến quốc gia. Thông qua những buổi luyện tập và thi đấu, phong trào không chỉ là con đường rèn luyện sức khỏe mà còn là phương tiện phòng chống các bệnh tật hiệu quả. Hướng tới mọi người tới một lối sống lành mạnh, văn minh, tạo dựng một cộng đồng khỏe mạnh, đoàn kết và hạnh phúc, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị, huyện Lục Yên nằm ở phía đông bắc của tỉnh Yên Bái, gồm 24 xã thị trấn. Toàn huyện có 18 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó dân tộc Tày chiếm 53%, Kinh 16%, còn lại là các dân tộc khác như Sao, Nùng, Bông, Thái, Cao Lan. Với 18 dân tộc cùng chung sống, mỗi dân tộc đều có một bản sắc văn hóa riêng biệt. Tuy nhiên, dân tộc Tày với tỷ lệ nhiều nhất và nổi tiếng với những làn điệu khắp cõi, hát then, những bộ trang phục truyền thống đã và đang được phát huy, mang lại nhiều dấu ấn đối với du khách thập phương khi đến thăm Lục Yên.
Từ bao đời nay, khắp cõi đã trở thành một loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống của người Tày ở Lục Yên. khắp chính là tiếng lòng của người Tây, là sự kết hợp hội tụ các yếu tố âm điệu, các giá trị văn hóa lịch sử dân tộc được thổi hồn vào trong đó. Những âm điệu trầm bổng ngọt ngào không chỉ là nét văn hóa truyền thống của người dân tộc Tây, mà đã trở thành món ăn tinh thần đi sâu vào tiềm thức của mỗi người, gắn bó với mỗi người Tây trong cuộc sống thường ngày. Cũng bởi vậy mà đồng bào dân tộc Tây ở huyện Lục Yên luôn có ý thức giữ gìn và truyền lại những làn điệu hát then đàn tính như một báu vật cổ truyền của dân tộc mình. Ông Hoàng Văn Du, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng cho biết.
Ở Lâm Thượng xã là có 93% là người dân tộc Tây, thì trong đó là cái truyền thống khắc con của dân tộc Tây, đó là cái truyền thống của văn hóa dân tộc của Tây đã duy trì từ trước đến nay. Và để thực hiện và duy trì phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc Tây cũng như là xã Lâm Thượng đang có cái tiềm năng phát triển du lịch để quảng bá những hình ảnh của người Tây, cũng như là xã Lâm Thượng chúng ta hiện nay đã có 3 cái đội văn nghệ thành lập, là 3 đội văn nghệ dân tộc Tây duy trì các cái điệu múa, điệu hát.
Sinh ra và lớn lên trong cái nôi có truyền thống văn hóa Mường Lai, từ nhỏ nghệ nhân ưu tú Hoàng Quang Nhạn đã được đắm mình trong những câu ứ, câu khắp, câu lượn, câu cõi của các cụ, các ông bà, cha mẹ. Những ngày lễ hội, chúc thọ hay lên nhà mới, ông thường được mẹ cho đi khắp các bản làng trong vùng, nghe và học hát. Cũng từ đó tiếng hát dân ca dân tộc đã ngấm vào ông từ lúc nào không hay, trong đó có câu khắp cõi. Ông Nhạn bắt đầu đam mê sưu tầm các câu hát cổ trên nền giai điệu của các làn điệu. Ông sáng tác lời thành bài mới, ca ngợi chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước, ca ngợi quê hương và con người, đã giúp cho bao bạn trẻ thêm yêu bản sắc truyền thống, yêu quê hương đất nước. Với kho tàng kiến thức của mình, ông không ngại bỏ ra công sức tổ chức các lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ và những người có niềm đam mê khắp cõi. Nghệ nhân ưu tú Hoàng Quang Nhạn chia sẻ.
Hát khắp và hát cõi nó đi lại với nhau, nó như một cái dây móc xích với nhau, tức là khăng khít. Ở Lục Yên thì tôi nói là 24 xã, không có xã nào là không biết hát khắp. Nếu ở 24 xã của huyện Lục Yên có dân tộc này thì ở vùng đó là biết hát khắp hết.
Nhắc đến hát khắp, hát cõi và các làn điệu truyền thống dân tộc Tây thì không thể không nhắc đến nghệ nhân trẻ Mai Thị Hồng Chắn. Cũng là một người con sinh ra trên mảnh đất Mường Lai, từ thuở ấu thơ, tiếng hát dân ca đã ngấm vào tâm hồn chị, nuôi dưỡng tâm hồn ấy trở thành một nghệ nhân lưu giữ hồn cốt dân tộc Tây với biết bao làn điệu như Khảm Hải, Phong Sư Lư, Then, Khắp Cõi, Yếu, Vỉ Quan Làng. Chị say sưa gắn bó với các làn điệu dân ca và luôn trăn trở tìm cách lưu truyền nó. Với chị, làm thế nào để câu hát khắp, hát cõi của người Tây được đông đảo bạn bè bốn phương biết đến luôn là niềm mong ước cháy bỏng. Bởi thế, mỗi khi có dịp được đi biểu diễn ở đâu đó, chị lại chuẩn bị tỉ mỉ, trau chuốt để truyền tải những nét đẹp của văn hóa dân tộc mình tới bạn bè bốn phương. Có lẽ vì thế mà chị luôn vun đắp truyền lửa đam mê đến cho rất nhiều người, từ người trẻ đến cụ già, từ bản làng mình đến khắp các địa phương. Những lời ca tiếng hát của chị luôn được mọi người hào hứng đón nhận, trở thành sợi dây kết nối mọi người từ trong bản làng tới mọi vùng miền, xây dựng nên sự gắn bó, tình yêu thương con người. Biết bao tiết mục do chị dàn dựng biểu diễn đã theo chân lớp lớp diễn viên đi khắp nơi trong và ngoài huyện, hòa thanh với dân ca các dân tộc khắp mọi miền đất nước. Với tình yêu và những giá trị văn hóa của dân tộc, nghệ nhân Mai Thị Hồng Chắn miệt mài ngày đêm sưu tầm sáng tác nhiều bài khắp cõi, chỉ với mong muốn những làn điệu truyền thống của quê hương còn mãi với thời gian. Nghệ nhân Mai Thị Hồng Chắn chia sẻ.
Muốn có một bài hát hòa lòng và khiến cho bà con và cũng như nhân dân nghe và thấu hiểu được thì khi hát phải có cảm xúc, phải thứ nhất, thứ hai nó phải hiểu được những cái nội dung đấy mình đang truyền tải những cái gì, mình phải hiểu được thì mới có một bài hát mới gọi là đặc sắc rồi để khiến cho dân người ta nghe mới thuyết phục được. Như bản thân tôi thì cũng đã từng truyền dạy tại nhà, cũng được năm nay nữa là được lớp thứ 3, cũng tự dạy các cháu tại nhà. Mở lớp thì chắc là dạy các cháu tổng hợp, không phải riêng về hát khắp mà làm điệu hát dân ca Tày, nó gồm có 8 đến 9 giai điệu như hát then, hát cõi, hát lượn, hát ví, hát khảm hải, hát phong sư, hát ứ hò mò, hát đục. Thì lớp mà của tôi đang dạy, trường dạy tại nhà, dạy miễn phí tại nhà đấy, thì là tôi đã dạy các cháu những các làn điệu dân ca của dân tộc Tày.
bằng sự nhiệt huyết của những người như nghệ nhân Hoàng Quang Nhạn hay nghệ nhân Mai Thị Hồng Chắn và nhiều người yêu bản sắc dân tộc khác, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy chính quyền địa phương. Hiện nay, nghệ thuật hát khắp cõi đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái lập hồ sơ đề nghị công nhận là di sản văn hóa vi vật thể cấp quốc gia. Bà Nông Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên nói.
Trên địa bàn huyện thì có trên 109.000 dân, toàn huyện có 18 dân tộc anh em. Trong đó thì dân tộc Tày chiếm xấp xỉ 54%. Thế mà cái nghệ thuật trình diễn khắc họa của huyện Lục Yên ấy, thì cũng rất nhiều năm nay rồi. Thế mà từ cái mong muốn của người dân, từ cái hiện trạng và đặc biệt là với mong muốn là vừa là giữ gìn cái giá trị bản sắc văn hóa của người dân tộc nói chung trên địa bàn huyện và nói riêng đối với dân tộc Tày, thì cái nghệ thuật khắc gọi của Lục Yên thì cũng rất nhiều năm nay rồi, cũng đã trên địa bàn huyện cũng đã mở các lớp dạy, và cho đến hiện nay thì đặc biệt là đối với hai địa bàn của Mường Lai và Minh Xuân thì các nghệ nhân cũng đã làm tốt cái vai trò trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, trong việc truyền bá để vừa là khôi phục, vừa là để quảng bá, vừa là giới thiệu và giữ gìn cái bản sắc văn hóa riêng vốn có của người dân tộc Tày, trong đó là có khắc gọi.
Trải qua thời gian với niềm tự hào về bản sắc dân tộc mình, bao lớp thế hệ dân tộc Tày ở huyện Lục Yên nói riêng đã và đang tiếp tục phát huy lưu giữ những nét đẹp giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Để những làn điệu khắp cõi luôn vang mãi theo thời gian, trở thành nét văn hóa đặc biệt riêng có của đồng bào dân tộc Tày, Lục Yên.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yaria, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Yadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776. 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp. Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.